นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะđệ tử Ích Nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử Ích Nghiêm thân quý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử Ích Nghiêm thân quý để làm lễ tán dương. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do nó được tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc do họ Di Thế Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô Sư Bà và cùng toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được an lạc trong thời nghe pháp. Và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng của Thế Tôn, nó hầu sớm đoạn tận khổ ưu thành tựu được thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 292. Câu kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngày ngự tại kinh thành Xá Vệ ở ngôi đại tự Kỳ Viên, và đề cập tới những vị tỳ khưu ở xứ Tất Di Ác tương truyền rằng chư tỳ khưu ở xứ Tất Di Ác này sau khi xuất gia trong giáo pháp này thì các ngài không thực hiện pháp sa môn mà chỉ lo là trang điểm những cái đôi dép. Kệ ngôn pháp cú này được Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên ở trong thành Xá Vệ. Họ nhân đề cập tới siêu tỳ khưu thuộc nhóm Pháp Chí Giác, tức là ở xứ Pháp Chí Giác gia trong giáo pháp này. Tương truyền rằng các vị tỳ khưu xứ Pháp Chí Giác này chỉ lo cái trang điểm cái đôi dép mà. Tại vì Đức Thế Tôn ngài cho phép chư tăng được mang dép cũng do một cái sự kiện là có một cái vị công tử hào phú có cái tên là Sona Kolivista. Vị công tử này do trong cái tiền kiếp là cúng dường thảm tại chân đến cho chư tăng trong thời Đức Phật Ca Diếp, cho nên khi mà mới sinh ra dưới lòng bàn chân của cái vị này có những cái nhóm lông rất là im ái trong khi mà vị ấy đi. Tuy nhiên do cái phước báo mà cúng dường thảm tại chân đến cho chư tăng trong thời Đức Phật Ca Diếp, cho nên lâu đài của cái vị công tử này được trải những cái lụa nhung rất là im ái. Thậm chí khi mà vị đó phẫn nộ lên nằm lăn ở trên cái thảm tại chân đó, đó thì không một ai dám bước lên trên cái thảm đó. Cái cú báo của ngài đặc biệt như vậy, và do một cái đặc tướng đặc biệt á, là ở dưới lòng bàn chân của ngài Sô Ná Cô Lý Vi Sát có cầm lông rất là mịn màng như vậy, cho nên vua Bình Sa Dương đã cho vời cái vị ấy đến để xem tướng, và sau đó thì vua Bình Sa Dương lại cử vị ấy làm vị trưởng khố cai quản cái ngân khố của
quốc gia của mình. Nhưng mà lần nọ thì Thiên Nhiên Liên Nga Pháp Đức Thế Tôn, Ngài Sô Ná Cô Lý Viết Phá đã xin Đức Vua Bình Thế Dương cho xuất gia. Và trong thời gian mà xuất gia như vậy á, thì Ngài nỗ lực tinh tấn. Và một lúc nọ thì Ngài đi kinh hành ở trên đường kinh hành. À, xin lỗi quý vị, vì cái da chân của Ngài rất là mỏng và rất là êm ái, cho nên khi mà đi trên đường kinh hành đường có những cái tảng đá, giai đoạn đầu thì nó phồng lên rồi sau đó nó vỡ ra. Nhưng mà không gì đó, Ngài lại tự tinh tấn thành phạm hạnh của mình trên mức độ mà chân của Ngài phải chảy máu, và Ngài vẫn nỗ lực tinh tấn nhưng mà không chứng đắc được đạo quả. Ngài mới nghĩ rằng ta không có duyên ở trong cái giáo pháp này, thôi về ta hãy hoàn tục để trở về tạo những cái phước thiện. Nhận thấy duyên lành của Ngài Sô Ná Cô Lý Viết Phá, Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện trước mặt của Ngài Sô Ná mà dạy rằng: này Sô Ná, Như Lai nghe rằng ngươi là cái người thiện xảo về đánh đàn phải chăng? Bạch Đức Thế Tôn: phải. Này Sô Ná, nếu như cái sợi dây đàn căng quá, ngươi có đánh được hay không? Bạch Đức Thế Tôn: nếu căng dây đàn mà căng quá thì sợi dây đàn nó sẽ đứt. Còn nếu như sợi dây đàn nó dùng quá thì sao? Bạch Đức Thế Tôn sẽ không có thể phát ra những âm thanh gì được. Đức Phật này cũng phán dạy rằng: này Sô Ná, cũng vậy, giáo pháp của Như Lai là con đường trung đạo, không thiên về khổ hạnh mà cũng không nương vào cái lợi dưỡng. Và Đức Phật Ngài thuyết giảng lên kinh Tứ Đế, tức là bài kinh Chịu Pháp Luân. Nghe xong bài kinh đó thì Ngài Sô Ná chứng quả là hán. Và cũng từ đó thì Đức Thế Tôn Ngài cho phép chư vị khưu sử dụng dép. Nhưng mà sử dụng dép trong trường hợp là khi đi vào trong sớm mà có bệnh. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài cho sử dụng dép đó, mang dép đó, thì nhóm tỳ khưu có cái giá này. Đây là một cái đặc ân lớn của Đức Thế Tôn. Nếu trước đó thì các ngài phải đầu trần chân đất, không mang dép. Cho nên thấy một đặc ân này, cho nên nhóm tỳ khưu sứ phát đá chí phát chí giá cái lo chăm sóc cái đôi dép của mình. Họ làm những đôi dép bằng cỏ ống bệnh lại cho nó im, hoặc là dùng những loại lụa để vấn những chiếc dép của mình. Do tai nghe trang điểm những đôi dép như vậy thì những vị tỳ khưu này lơ là trong việc hành phẩm hạnh. Cho nên vị luật sư là Ngài Ú Ba Lý đã vấn hỏi rằng: này chư hiền giả, chư hiền giả xuất gia trong giáo pháp này, chư hiền giả đã làm cho tăng thượng giới học chưa? Chư hiền giả đã làm cho tăng thượng tâm học chưa? Chư hiền giả đã làm cho tăng thượng tội học chưa? Vì sao chư hiền giả lại lơ là cái phần sự này? Và chư tỳ khưu đã đặt tình lên Đức Thế Tôn cái sự kiện này. Đức Thế Tôn Ngài đã khiển trách chư tỳ khưu xứ Phát Di Á ấy: này chư tỳ khưu, cái người xuất gia ở trong giáo pháp này, những phận sự cần phải làm thì các người bỏ qua, còn những việc không nên làm thì các thầy lại thực hiện cách chăm chỉ. Đến đó Ngài thuyết lên hai câu kệ ngôn, là câu kệ ngôn 292 và 293. Câu kệ ngôn 292 như sau: Văn hí kích chăng ba đá ba vít thẳng ba chiếc chàng ba ná cái gì ra tí ôn ná là năng ba mắt ba năng phê sang quát thân tí hay là sao vậy. Và chúng ta đã được nghe ngài Thượng Tọa Nguyễn Phúc giải từ, và bản dịch của ngài và Thượng Minh Châu là như vậy: việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Cái người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt băng tưởng. Nhà thứ gì ở đây chữ kích chăng là được dịch lời việc đáng làm hay là kích chăng là cái phận sự, nhưng mà gì đó là bỏ qua tức là không làm. Nhưng mà ngược lại đó, cái người trong giáo pháp này mà làm thực hiện cái phận sự đó phải thực hiện như thế nào, thì xin thưa quý vị rằng cái chữ bích thăng là ba đá ba bích thăng này chúng ta có thể phân tích ra nó nhiều từ bằng chữ ba đá là cái việc đó, đá là trọn vẹn, bích thăng là đi sâu vào. Nếu thực hiện những cái phận sự ở trong giáo pháp này thì phải thực hiện, không phải làm một cách lơ là, làm một cách do có, mà phải đi sâu vào. Và đi sâu vào một cách là không vẹn. Cái giáo pháp này là gì? Thứ nhất, chúng ta có hai cái phần sự, tức là hai cái điều ràng buộc trong giáo pháp này. Thứ nhất là học pháp, thứ hai là hành pháp. Học pháp tức là học những lời dạy của Đức Phật, nhưng mà không phải là học suông, không phải học để mà biết, để mà tụng đọc, học để hiểu rõ những ý nghĩa, học để thâm nhập được những cái lý lẽ thâm sâu, và đồng thời phải thực hành. Mà thực hành như thế nào? Thực hành với một cái sự nhiệt tâm. Chỉ có thực hành được một sự nhiệt tâm như vậy thì người này mới đi sâu vào trong cái giáo pháp này, tức là đi sâu vào cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Cái lời dạy của Đức Thế Tôn luôn luôn ẩn chứa giới định tuệ trong đó. Thì cái phận sự bên ngoài mà phải làm trước tiên đó là người này phải học pháp. Học pháp phải dấn thân vào, đó là đưa cái trí để mà suy ngẫm pháp, tìm hiểu ý nghĩa của pháp, rồi sau đó là thực hành pháp. Mà thực hành những cái điều gì? Đối với chư tỳ khưu thì phải thực hành theo giới bổn Patimokkha, tức là biệt giải xuất giới. Thứ nhất là nghiêm trì của mình ở trong những điều chế định của Đức Phật, và vị đó sẽ thấy sợ hãi những cái lỗi lầm nhỏ nhặt nhất. Bởi vì chính những cái lỗi lầm nhỏ nhặt nhất đó, nó có cái khả năng dẫn người đó xuống khỏi người đó. Một cái phút mà không có tỉnh giác được thì một cái lỗi nhỏ nó sẽ dẫn người đó xuống khổ cảnh. Cho dù người này có một thời gian dài thực hiện giới hạnh cách đầy đủ, mà chúng ta điển hình giống như một vị tỳ khưu trong thời Đức Phật Ca Diếp, chỉ có sơ ý làm đức cộng bà lát, và lúc mà sắp lỡ ngân chung lại tâm địa lai đức về cái lỗi nhỏ này, và không kịp sám hối, hay nói cái khác là không có vị tỳ khưu nào ở đó để mà sám hối, và vị đó phải tái sanh làm lần vua. Cho nên vị tỳ khưu sẽ thấy cái sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt ở trong giới bổn. Điều nào Đức Thế Tôn cho phép làm thì vị đó sẽ làm, sẽ thực hiện. Và điều nào Đức Thế Tôn ngài không cho phép thì vị đó sẽ từ khước không làm. Như vậy cũng chưa đủ, và vị đó phải thực hiện cái sự thu thúc các cửa mắt tai mũi lưỡi thân lưỡi. Điểm thứ ba nữa là gì đó phải nuôi mạng cách đúng đắn. Và điểm thứ tư nữa, gì đó quán tưởng về bốn mối nghiệp chịu. Nhưng mà như đây, cái điều này nó chỉ là một cái phần nhỏ ở trong cái phận sự cần phải làm. Bởi vì thu thúc mình ở trong giới bổn, thu thúc các cửa mắt tai mũi lưỡi thân quỷ, quán tưởng những cái vật thực và nuôi mạng cách đúng đắn như vậy, nó chỉ là cái nền tảng. Từ cái nền tảng đó, vậy đó phải phát triển để biến đắc cho được cái đạo quả niết bàn. Bởi vì cái mục đích có những cái người dấn thân vào giáo pháp của Đức Thế Tôn không phải vì cái tài lộc, không phải vì danh tiếng, không phải vì cái sự cung kính, mà cũng mục đích của người dấn thân vào trong khung trời của Phật giáo đó là phải chứng đắc được đạo quả các bạn. Cho nên ngài Úc Ba Lý ngài mới khiển trách rằng: này chư hiền giả, chư hiền giả đã làm tăng thượng giới học chưa, làm tăng thượng định học chưa, và tăng thượng cái bài học chưa? Nhưng mà những cái việc này cái việc đó không dấn sâu à, mà vậy đó, nếu có làm chăng thì làm cách lơ là. Nếu chúng ta bảo rằng nó bỏ qua thì đôi khi có người sẽ bắt bẻ chúng ta rằng: nếu như đi cứ vào trong bài kinh tứ niệm xứ, khi làm việc gì đó người đó chú ý chẳng hạn như vậy, thì nếu mà vậy đó mà tan điểm như tôi ghét nè, vậy đó cũng chú ý, thì cũng là một cách thực hiện cái tứ niệm xứ chẳng hạn như vậy. Cho nên ở đây chữ mà vít thăng hay vít phá là đâm sâu vào hay bắn thẳng vào, mà ở đây cái hàm nghĩa là làm một cách là chìm vào trong cái giới học, chìm vào trong cái định học, chìm vào trong cái tuệ học. Cái việc đáng làm thì lại không làm, hay làm một cách lơ là, làm một cách không có chú ý, một cách thận trọng. Ví dụ như cái người hành tứ niệm xứ chúng ta đó, mà khi làm việc gì đó mà chúng ta chú ý, chúng ta ghi nhận những cái việc làm đó mà cho là chúng ta là hành pháp, nhưng mà chưa đủ thôi, chưa đủ. Bởi vì mình chú ý như vậy á thì nó chỉ ngăn trừ những cái tham ưu mà thôi, nhưng mà cái mục đích mà để mà chứng đạt được niết bàn đó thì chưa, thì chưa. Nó chỉ là một cái nền tảng để cho những cái thiện tâm thiện nó sinh khởi lên, nhưng mà đôi khi có những tâm thiện nó sinh khởi không có trí. Cho nên chữ là vít thăng nè là đi sâu vào, và bá là trọn vẹn, trọn vẹn, thế là đầy đủ. Nhưng mà cái việc mà đáng á, làm nó không làm nhá. Nhưng mà cái việc là không đáng làm à, á chích chăng bán hát cái gì đó tí. Cái việc mà không phải là phận sự, á chích chăng không phải là cái phận sự là thì vậy đó là thực hiện. Cái điều mà không phải cái phận sự để mà thực hiện đó, nó bao hàm một ý nghĩa rất là tốt, cũng có, mà nó bao hàm một ý nghĩa xấu cũng có. Bao hàm một ý nghĩa xấu là sao? Tức là lơ là trong những cái phận sự tạo thiện nghiệp của mình. Và tức là chỉ giữ thân, xin lỗi, tức là thân rơi vào những ác bất thiện pháp như là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, đúng không? Cái điều này nó thuộc về ác chăng theo cái chiều hướng xấu. Nhưng mà ác chăng cũng là có một cái điều mà không phải phân sự mà thực hiện. Thì ở đây nếu có một góc độ tốt thì cái phận sự mà làm việc thiện á, tạo thiện nghiệp đó, nó không phải là một cái phận sự cốt yếu, nó không phải là một cái phận sự nằm cốt, mà nó chỉ là hỗ trợ cho một phận sự chủ yếu. Phận sự chủ yếu đó là gì? Phận sự chủ yếu đó chính là niết bàn hay đạo Phật. Thì có như là một số vị tỳ khưu chỉ lo tích cực làm những thiện nghiệp, hay là những hàng Phật tử chúng ta cũng tích cực làm thiện nghiệp, nhưng mà quên đi cái phận sự chủ yếu là phải thực hiện cái pháp nào, thành một cái pháp nào cho rốt ráo để mà chứng đạo quả niết bàn. Dĩ nhiên thì chúng ta nói rằng làm thiện nghiệp là một điều tốt chứ không phải là xấu, nhưng nó không phải là một cái phận sự chủ yếu. Ở chính Phật Ngài dạy rằng á, này chứ thì cô, nếu như những du sĩ ngoại đạo có nói rằng Sa môn Gotama phải sống đời sống phạm hạnh để mục đích sinh về cõi chư thiên, thì các thầy có tủi nhục buồn phiền hay không? Bạch Thế Tôn dạ có. Cũng vậy, đã làm thiện nghiệp mà tái sanh về cõi chư thiên, các thầy còn cảm thấy tủi nhục buồn phiền thì còn nói gì những ác bất thiện pháp. Cái mục đích đó, tạo thiện nghiệp nó chỉ là thứ yếu, mà hành pháp mới là chủ yếu. Mà cái đó là phần sự. Cho nên cái việc mà không phải phần sự đây, nó bao hàm hai ý nghĩa. Tức là tạo những thiện nghiệp mà không có cái mục đích dẫn tới niết bàn, và ác đức trang không phải phần sự đây, là tạo những ác bất thiện pháp. Cái phần sự mà dẫn tới niết bàn đó là giới định tuệ, làm tăng trưởng hay là tăng thượng giới học, làm tăng trưởng định học, làm tăng trưởng tội học, lại không lại. Người Phật tử chúng ta cũng vậy, mặc dù giữ năm giới nhưng mà phải làm sao cho tăng trưởng cái giới này. Ở chúng ta không phải là chỉ biết giới như người chăn bò. Người chăn bò chỉ biết đếm số lượng giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà người này phải làm cho tăng trưởng cái giới này thôi, là người đó luôn luôn tỉnh giác với chính bản thân mình. Tức là ngay cả tỳ khưu hoặc là những bậc xuất gia tại gia thì nghe Đức Thế Tôn ngài giảng dạy trong bài kinh ngài đã giới cho bà Bisaka, nó trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ sát sanh, từ trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ lấy của không cho, trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ tà hạnh trong dục lạc, trọn đời vị thánh A La Hán từ bỏ nói dối, vâng vâng. Thì chúng ta phải lập nguyện như vậy, tức là chẳng những từ bỏ rồi mà còn lại lánh xa và thực hiện những cái tâm từ tâm bi. Như có làm chúng tôi giảng về cái giới lấy của xong mà không lấy của không cho của bậc thánh A La Hán, là cái bậc nào mà vì đó cảm thấy phát sanh do cái ước muốn mình thì vì đó sẽ từ bỏ nghe. Cái dù vật nhận được cái vật đó thì đừng nói chi những cái điều mà phát sanh cho tà mẹ, tức là những điều mà phát sanh không muốn phát, và những cái điều nào mà người ta không cho vì đó sẽ không nghĩ tới nữa, chứ không phải là khẩn khoản là van nài rồi nói ướm, đúng không? Ví dụ như mà thích một cái món vật đó, xin gia chủ, gia chủ từ khước không cho thì vị đó sẽ không nghĩ tới vật đó nữa, chứ không phải là tha thiết rồi van nài rồi khẩn khoản để có được cái vật đó. Đây chắc là tăng trưởng cái giới học hoặc là giới sắc sanh nữa, vì đó chẳng những nó từ bỏ rồi, nó không cố ý sát hại là chúng sanh khác rồi, nhưng phải bỏ luôn cả gậy gọc đao tượng rồi, vì đó có cái sự hổ thẹn đối với cái tội lỗi và ghê sợ tội lỗi đó, là cái nhân gần cho cái giới. Mà một khi mà có cái sự hổ thẹn đối với tội lỗi, nó bằng tinh thần tự giác. Khi mà có sự hổ thẹn đối tội lỗi hay gây sợ tội lỗi đó, dù ở nơi khuất lấp không có người hoặc là ở nơi đại chúng, thì vì đó cũng sẽ không thực hiện. Nhưng mà làm cho tăng trưởng cái giới sắc sanh lên, không sắc sanh lên ở mức độ cao nữa, là luôn luôn có tâm từ tâm bi, là chẳng hạn như vậy. Với người cư sĩ chúng ta thì cũng phải làm tăng trưởng cái giới học này. Đối với chi vị khưu thì làm tăng trưởng giới học là tìm ở trong cái giới học này ở những cái điều mà Đức Phật ngài cấm chế nó mang tới kết lợi nè. Có lần nọ trong tăng chi kinh cũng ghi nhận là có một vị tỳ khưu nghe Đức Phật ngài giảng giải về thế giới, rồi vị tỳ khưu đó mới suy ngẫm trong tâm rằng vị sa môn này thật là mẳng mẳng chi ly, và vị đó ra đi. Rồi sau khi mà ra đi rồi đó, vị tỳ khưu đó mới ngồi quán xét lại, mới cảm thấy rằng những điều Đức Thế Tôn dạy mặc dù chi ly chi tiết như vậy nhưng mà mang rất là lớn, cho nên tâm xúc động và tâm cảm thấy hối hận và đi tìm đến Đức Thế Tôn, mới xin sám hối rằng bạch Đức Thế Tôn, khi con nghe ngài giảng về những giới nó chi ly và con đã khởi lên ý rằng cái gì sa môn này quá thẳng mẳng chi ly vậy, và đây là một cái lỗi lầm của con xin sám hối nè. Và Đức Thế Tôn ngài phán dạy quả thật vậy, này tỳ khưu, đây là một lỗi lầm của ngươi và đã cho ngươi sám hối như là một cái tội ưng phát lộ. Ưng phát lộ là nói ra cái tội lỗi đó. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng một bài kinh và vị đó chứng quả A La Hán. Điều này được ghi nhận trong tăng chi kinh. nếu chúng tôi nhớ không lầm đó là Pháp Ba Chi. Mà xin lỗi vậy, thì đối với chi thì khô ấy, cái lợi ích của nghiên trì cái giới bổn là cái phận sự mà phải làm. Người Phật tử chúng ta làm tăng trưởng giới học để tâm thắng thức trong cái đề mục của mình. Luôn luôn chúng ta có cái sự chú ý trong tất cả một cái hành động, nhưng mà chỉ đó, cái điều đó chỉ làm cho tăng trưởng cái tâm học mà thôi, nó chưa đủ, chưa đủ. Phải cho làm tăng trưởng cái phải học, mà một cái tiêu đề để mà tăng trưởng cái phải học đó, mà Đức Phật ngài thường thường ngài giảng dạy cho chư Tỳ Khưu, đó là tâm bát chánh nhạc, được dịch là tỉnh giác. Tỉnh giác có bốn điều. Thứ nhất là tỉnh giác của lợi ích, thứ hai là tỉnh giác của thích hợp, thứ ba là tỉnh giác của hành xứ, thứ tư là tỉnh giác của vô si. Tức là thực hiện cái việc làm này có lợi ích hay không, sự trang điểm đôi dép của chư Tỳ Khưu đó có mang tới lợi ích hay không, chú ý vào những cái việc đó, nó là một cái tâm thiện. Nếu có chăng nữa thì vị đó phải hiểu biết rằng nó có mang tới lợi ích hay không, và nó có thích hợp hay không. Những điều lợi ích mà không thích hợp thì cũng buông bỏ. Những cái điều mà trang điểm cho y phục, trang điểm cho đôi dép, trang điểm cho sắc thân này, nó có thích hợp hay không? Với người tại gia cư sĩ thì quý vị sẽ nói rằng là sẽ thích hợp, nhưng mà nghe là thích hợp như vậy đó, thì bị cái mê muội nó che án, nó lắc đi rồi. Nó thật sự thì nó không có mang lợi ích, chúng tôi sẽ giải thích rằng, và nó có thích hợp hay không. Đối với Tỳ Khưu mà trang điểm như vậy thì nó sẽ không có thích hợp. Mà muốn biết như vậy ra thì chúng ta phải có một cái làm cho tăng trưởng cái tội học là bằng cái chánh niệm tỉnh giác của vô si. Tức là vô si là tỉnh giác, mô hắc giác, sam bát chánh nhạc là thế nào. Nếu người mà có cái tỉnh giác đó, mà nó vượt từ cái si ám mê muội đó, đó thì người đó sẽ thấy rằng á, cái gì trang điểm cho đôi dép, cái gì trang điểm cho mặt mũi tay chân thân thể, thứ nhất là không có một cái tự ngã nào trang điểm cho đôi dép, không có một cái tự ngã nào điều hành trong sự trang điểm của đôi giác hay là chỗ mặt mũi tay chân y áo, nó không có. Điểm thứ hai nữa, cái này sẽ hiểu rằng cái bàn tay mà trang điểm cho đôi giác, bàn tay này nó là sắc phẩm, và đôi dép kia cũng là sắc phẩm. Tức là cái tứ đại của bàn tay này nó hỗ trợ cho tứ đại là đôi dép, hoặc là chiếc y cũng vậy, hay là mảnh áo cũng vậy. Cái thân xác này nó là sắc phẩm, là vô tri. Cái y kia cũng là tứ đại, là sắc pháp, cũng là vô tri. Cái y không biết rằng ta đang đắp lên một cái thân thể, mà thân thể cũng không hề biết rằng ta đang được đắp lên một chiếc y. Và nếu gì đó tỉnh giác, nếu người Phật tử chúng ta tỉnh giác thì chúng ta hiểu được điều này. Và chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau mà Ngài Bố Thí Vô Xá Ngài giải thích. Và ví như một cái người bị chặt tay chặt chân rồi bị bỏ trong một căn nhà, người đó từ những vết thương nó tuôn ra những máu, rồi cũng từ những vết thương đó có thể phát sinh những con dòi nó đục khoét những vết thương đó. Rồi quanh người này nó phủ toàn là những ruồi nhặn, nó bám vào những vết thương đó. Thì bây giờ có một cái nhóm người có lòng từ tâm, thì nhóm người này thấy như vậy, nhóm người này một số người thì mang những cái vải để băng vết thương, và một số người thì mang những cái lọ thuốc tới để xoa xích những vết thương đó. Thì có một số người có thể mang những cái vải tốt, mà một số người mang những cái vải xấu để mà băng bó những cái vết thương đó. Nhưng mà cái người nạn nhân đó thì cũng không thích thú khi thấy những cái miếng vải tốt băng vết thương mà. Và cũng không có buồn phiền khi thấy người ta mang những cái băng xấu mà tới băng vết thương mà. Vì sao vậy? Bởi vì cái người nạn nhân nó chỉ cần băng vết thương, dù là loại vải tốt hay vải xấu gì đó, họ cũng không hoan hỷ hay là buồn phiền. Bởi vì việc của cái người nạn nhân đó là chỉ cần băng lại vết thương. Và một số người mang thuốc để mà thoa sức những vết thương đó, thì có những cái loại thuốc nó được đựng trong những cái chiếc lọ xinh đẹp, có nhãn xinh đẹp. Và có những loại thuốc đựng trong những chiếc lọ có hình dáng thô sáp. Nhưng mà người nạn nhân cũng không có vui thích khi những cái lọ thuốc nó xinh đẹp, mà cũng không có buồn phiền khi thấy những cái lọ thuốc có hình dáng xấu xí. Vì sao? Vì người nạn nhân này chỉ mong rằng có thuốc để thoa tích bất thường mà thôi. Và một khi cuộn băng nó tốt bằng cái vải tốt chẳng nữa, hay là vải thô xấu chẳng nữa, khi mà chạm vào cái vết thương này á, thì nó cũng bị bấy bẩn, nó cũng trở nên là nhơ nhớp. Chứ những cái lọ thuốc dù là đắt giá hay là không đắt giá, mà khi thoa xích vào vết thương này rồi á, thì nó cũng trở thành vấy bẩn. Những cái mục đích đó để làm xoa dịu vết thương, cái phận sự này gì đó phải cần làm, nhưng mà lại làm những cái phận sự không đáng làm, tức là không chịu quán tưởng. Á chích chăng bán á ca vi gia tí, cái điều cần phải tỉnh giác trong cái sự vô si thì lại không làm, nhưng mà cái điều không đáng làm, tức là mê muội ở trong những việc làm của mình, thì lại làm. Cũng vậy, khi mà chúng ta trang điểm cho cái thân xác này, thì thân sáng này nó là sắc pháp, nó vô tri giác. Phấn kia, son kia, những cái điều đó nó cũng là vô tri giác. Khi lấy một tấm y mà đắp lên thân này á, thì chẳng khác nào gì đó sẽ nghĩ rằng chẳng khác nào lấy một tấm lụa mà phủ lên một cái pho tượng hình mẫu nào đó. Và nó có sự điều hành của tâm, mà tâm á, thì luôn luôn biết gì, tâm luôn luôn sinh diệt, cho nên không có một tự ngã nào. Dùng phấn, dùng son để mà trang điểm cái thân xác này, thì phấn son không hề biết rằng ta đang trang điểm cho một cái tứ đại, mà cái thân xác này nó cũng không hề biết rằng ta được. Đó là những cái việc làm. Nếu như không có cái tỉnh giác của vô si ở đây thì sẽ bị cái si mê nó sinh tại lên, nó chạy lại. Thì những cái điều như là thọ dụng vật thực hay là mặc y hoặc là những cái vật dụng mà, nó cũng sẽ dơ đi khi mà nó chạm vào thân xác. Và chúng ta dùng những cái vật dụng đó thì phải nghĩ rằng giống như là những cái miếng vải để băng nó vết thương, hay là những cái loại thuốc để thoa sức cho cái vết thương. Vết thương ở mắt, vết thương ở mũi, vết thương ở tai, ở lưỡi, ở thân. Đây là những cái vết thương lớn nhất. Mắt là một vết thương, tai là một vết thương, mũi là một vết thương, lưỡi là một vết thương, và thân đụng chạm là một vết thương. Nó làm sao cho những cái cảm giác, Đức Phật ngày dạy là làm sao cho những cảm giác thọ, những cái cảm giác cũ chấm dứt, mà cảm giác mới nó không sanh nữa. Bởi vì khi mà những cảm giác mới mà nó không sanh lên vậy, thì chúng ta không có tạo nghiệp mới, không tạo nghiệp mới. Và câu này rất là ý nghĩa sâu thẳm. Cái cảm thọ cũ chấm dứt đi, tức là cái nghiệp cũ chấm dứt đi, cái nghiệp tái sanh cũ nó chấm dứt đi, không cho những cái cảm thọ mới nó sinh khởi lên. Tức là không tạo những nghiệp mới của tái sanh sinh khởi lên. Cho nên những cái điều mà chúng ta thiện, chúng ta làm đó, chúng ta không mong cầu tái sanh, mà phải nghĩ chúng ta làm tăng trưởng đó, tăng trưởng đó. Để chi? Để nó đi tới cái cảnh giới niết bàn. Và cái việc làm mà làm tăng trưởng là tăng trưởng cái gọi học qua cái tỉnh giác vô si này, thì lại không làm. Người Phật tử chúng ta hoặc là những việc tùy thương thì có thể làm một cái việc gì đó, thường thường là chú ý, nhưng mà lại không có, tức là có niệm nhưng mà nó không có một cái tỉnh giác không được, để mà quán xét, để mà suy ngẫm, để mà tìm thấy cái điều diệu dụng của trí sinh khởi lên để nó xua đuổi đi cái si ác. Ở việc đó lại không làm, mà chúng ta cứ chẳng những là không dĩ nhiên là án bất thiện pháp không làm rồi, nhưng mà thích thú làm những cái việc thiện, mà những việc thiện này để cho những cách này về cảnh giới tái sanh. Thì cái việc làm đó cũng là ác cái chăng, chúng ta làm việc thiện nhưng mà không mong cầu được tái sanh, đó là cái phần sự. Còn làm việc thiện mà mong cầu được thụ hưởng, còn tái sanh để thụ hưởng, đó là ác cái chăng, nó không phải là một cái phận sự của người đi tầm đạo, không phải là một cái phận sự của cái người mong cầu sẽ có. Nếu cái việc này lại làm, việc này là bánh á cá di ra tí, thì cái người đó sẽ như thế nào? Câu kệ thứ ba Đức Phật dạy rằng: Unnat lanang mắt mắt bạn nè, mắt mắt má, tức là một cái sự khinh suất, sự xem thường và anh đồng nghĩa với cái phóng dật. Uyên nát la năng có hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là kiêu hãnh, là ngạo mạn, ở đây được dịch là người ngạo mạn hay là cái mạn, cái ngạo mạn. Mặc chiếc áo đẹp cảm thấy hạnh gì, mang đôi dép đẹp cảm thấy hạnh gì, mang một đôi dép quý cảm thấy hạnh gì. Là trang điểm nhan sắc xinh đẹp cảm thấy hạnh gì. Đây là một cái ý nghĩa thứ nhất, tức là nó làm nó tăng trưởng cái sự hãnh diện, nó làm cho có sự hãnh diện, nó sinh khởi lên. Hãnh diện là một danh từ khác để chỉ cho cái mana, tức là cái mạng, cái sự tự hào. Nhưng mà chữ unala nó còn một ý nghĩa khác là nổi trội lên. Ngoài ý nghĩa là ngạo mạn, là kiêu hãnh, là hãnh diện ra, thì nó còn làm cái sự nổi trội lên. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng chữ bá mắt bá thì dĩ nhiên đó làm cái sự khinh thường, nó đồng nghĩa phóng dật rồi. Thì ở đây câu kệ thứ ba này, nó làm nổi lên, nó làm tăng trưởng, nó làm thịnh vượng cho cái phóng dật. Mà phóng dật là một cái điều hết sức là nguy hại, mặc dù nó xem như là không có cái gì đáng kể, cái lơ là có nghĩa gì đâu, ở cái tán loạn có nghĩa gì đâu. Mà cái tâm mà lơ là tâm mà tán loạn ở một cái trạng thái nó không có nhuốm si tham sân si, xin lỗi, không ở một trạng thái nó không nhuốm tham sân, nó không có nhuốm hoài nghi, thì nó cũng không đưa xuống tái sanh. Nhưng mà nó là khắc nghiệt vô cùng, bởi vì nó sẽ làm tan vỡ hoặc là tán đi những cái thiện pháp mà hai gì chúng ta phải tập trung vào. Nếu mình cũng giống như ngọn gió ấy, nó thổi tan những cái đám mây, mà thay vì đám mây đó tụ hợp lại có thể làm trận mưa. Nhưng cái đám mây đó đang tụ hợp bị những ngọn gió nó thổi tán đi, thì kết quả những giọt mưa nó sẽ không xuống, nó không có, nó không hình thành. Như thế nào cũng vậy, nếu như cái phóng dật mình được tăng trưởng, nó được làm cho thịnh vượng, nó làm cho dồi dào lên, thì những thiện pháp hay gì chúng ta tập hợp được trở lại, những việc lành mà chúng ta làm với mục đích là tiến đắc được cái đạo quả đó, cần phải tập hợp được trở lại, thì cái biển phóng dật này nó làm cho phân tán đi, nó không thể sanh khởi được. Và cho nên Đức Xá Lợi Phất ở trong bài kinh Thập Thường, Đức Xá Lợi Phất ngày dạy là có một cái pháp có nhiều tác dụng, đó là bất phóng dật, appamado, hay là appamatto, má cộng cho appamatta, appamatto, và không có phóng dật, là một pháp có nhiều tác dụng. Nó tác dụng giúp cho thiện pháp sinh khởi, và đồng thời nó có một cái tác dụng làm cho những cái thiện pháp được tập hợp trở lại. Và một khi mà những thiện pháp tập hợp lại, nó có đủ sức mạnh để đi tới mục tiêu là Niết Bàn. Cũng giống như một cái người tập trung được sức lực của mình vậy, đứng vững ở trên đất, tay chân khỏe mạnh, người đó bắn một mũi tên thì mũi tên nó có một cái sức mạnh đi xa và trúng mục tiêu. Đứng ở trên đất cũng như là đứng trên giới, ba chân khỏe mạnh của quý gia đình, và mũi tên bắn trúng mục tiêu giống như vậy. Nhưng mà nếu bị phóng dật, nó làm cho người đó lơ là, lắp đặt mũi tên không đúng vị trí, sức mạnh không đầy đủ, thì mũi tên nó sẽ không đi tới mục tiêu, hoặc là mũi tên nó sẽ đi chợt mục tiêu. Mũi tên đó nó sẽ không đi đến cái chỗ cần đến. Như thế nào cũng vậy, thì cái phóng dật nó là một cái mối nguy lớn chứ không phải là nhỏ. Này chúng ta nhớ, phóng dật là một cái pháp bất thiện mà thậm chí bậc thánh A-na-hàm vẫn còn phải có. Nhưng còn tại sao? Bởi bậc thánh A-na-hàm vẫn còn những bất thiện pháp, mà không có bất thiện pháp nào thiếu vắng phóng dật. Các vị thánh A-na-hàm vẫn còn tâm tham, các vị thánh A-na-hàm vẫn còn tâm si phóng dật. Những loại tham tà kiến là bị dẹt đi rồi, vị thánh A-na-hàm đã diệt trừ hai tâm sân rồi, vị thánh Dự Lô đã diệt trừ cái tâm hoài nghi rồi. À, nhưng mà chúng ta không nhận cần cỏ, và những cái tâm tham ly tà vẫn còn với bất thành A-na, và không có một bất thiện pháp nào khởi lên cho vị thánh A-na hàm, chứ đừng nói thầm nhân như chúng ta, mà thiếu vắng phóng dật. À, cho nên ý nghĩa này chúng ta có hai cái cách hiểu. Unnat la năng bám bắt ba năng, tức là làm sanh khởi cho cái hãnh diện, tức là mẹ làm sanh khởi cho cái phóng dật. Nhưng mà ở đây một cái góc độ sâu thẳm nhất là cái người mà không làm cái phận sự đáng làm, mà làm những phận sự không làm, thì người đó sẽ làm tăng trưởng cho cái pháp phóng dật. Mà pháp phóng dật là một cái pháp chứa ngại để mà đi tới đạo quả là hắn. Nếu hoài nghi thân kiến là cái chứa ngại để chứng mắt được đạo quả Dự Lô, tham dục sân hận là một cái chứa ngại để mà chứng mắt quả A Na Hàm, thì chính phóng dật nó lại là một cái chứa ngại, một trong những cái chứa ngại. Và cùng với ngã mạn, đó là những chướng ngại sau cùng để mình đi tới cái thánh quả A La Hán. Chính trong bài Ý Tí Phút Tá Cá, là bài kinh trong bộ kinh Ý Tí Phút Tá Cá, tức là Phật thuyết như vậy. Nếu Phật này dạy rằng này chưa thì Khô, ta bảo đảm cho các ngươi một pháp, nếu gì từ pháp đó thì các ngươi sẽ trở thành bậc vô sinh bất tử. Một pháp đó là gì? Chính là ngã mạn. Và trong Tăng Chi Kinh thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng, này chư tỳ khưu, có một pháp mang tới cái lợi ích lớn, cái kết quả lớn, đó là không phóng dật. Cho nên hay cái câu thứ ba này, ý nghĩa này cho chúng ta thấy hai khía cạnh của cái vấn đề được. Cho dù rằng không có hãnh diện về cái y mới, cái chiếc dép mới, cái y quý, cái chiếc dép quý, không ảnh gì về sự trang điểm, cái thân xác này, thì vẫn tồn tại phóng dật. Tại sao vậy? Bởi vì nếu không có phóng dật thì người này không làm cái chuyện đó. Vì có làm cái chuyện đó là bởi có phóng dật. Nếu người này có cái tỉnh giác vô si thì người đó sẽ không hoan hỷ với những cái vật tốt, mà cũng không buồn phiền với những cái vật xấu. Vì nghĩ là cái vật dụng để mà giúp cho người ta, giúp cho người hành giả bảo tồn được cái sự sống này, để dứt trừ cái cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới để mà tái sanh, để duy trì cái đời sống này. Làm cái gì? Làm cái điều cần phải làm, tức là sống trong đời sống hoàn hảo này, chứ không chạy theo bên ngoài. Và đúng vậy, câu thứ ba, rất ơn xin lỗi, câu cuối cùng là tê sang quá thanh trí Asawa. Cái người đó làm cho ô nhiễm tăng trưởng Asawa. Thường Asawa các ngài dịch là đậu phạm, tức là cái ngâm tẩm, cái thấm rỉ là nó rịnh ra. Mà một khi mà những cái chất bẩn mình nó rịnh ra đó, thì nó làm giấy bẩn. Chất bẩn mà nó rỉ ra từ con mắt thì người ta nhòm gớm đó, như kìa gàng. Cái chất bẩn mà nó rỉ ra từ mũi, người ta nhòm gớm đó, bởi nó giấy bẩn, như nước mũi chẳng hạn. Những chất bẩn nó rỉ ra từ lỗ tai, như là những cái ráy tai, người ta cũng nhòm gớm đó. Thì cái ý nghĩa là sao phá có nghĩa là thấm rỉ ra. Mà một cái gì mà thấm rỉ ra vậy? Từ sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, thì làm giấy bẩn những cái gì mà nó thấm vào. Cho nên ở đây thường thường chúng tôi dịch cái chữ Asawa là ô nhiễm. Nếu nói về chi pháp á, thì là bốn pháp mà cầm luân, hay bốn pháp ngâm tẩm là dục. Ngâm tẩm đó là dục lậu. Kiến ngâm tẩm tức là ngâm tẩm nó trong cái kiến thức sai lệch. Hữu ngâm tẩm tức là ngâm tẩm trong những cái sinh hữu tái sinh. Và vô minh ngâm tẩm, hay là vô minh lậu hoặc, tức là bị ngâm tẩm ở trong sự không hiểu biết, để rồi những cái đó nó thấm rỉ ra. Nó ngâm tẩm ở trong cái dục lạc, để rồi nó thấm rỉ ra, khiến cho nó giấy bẩn danh sắc người đó. Ngâm tẩm trong những kiến thức sai lạc, để rồi nó thấm rỉ ra, để làm cho dơ bẩn cái danh sách người. Và ngâm tẩm ở trong các sinh hữu tốt đẹp, để rồi nó thấm rỉ ra, cho nên là nhơ bẩn danh sách người đó. Cho nên người đó làm việc thiện để mong cầu tái sanh ở nơi này mà tái thành cái gì đó, hành thiền định để tái sanh vậy cõi phạm thiên vô bệnh. Và tất cả chung quy nó bởi gì? Nó bởi bị cái vô minh ngâm tẩm, nó che án cái sự khổ, nó che án cái sự ô nhiễm. Cũng giống như cũng mà vải tốt vậy đó, cái vải tốt vậy đó. Nó băng bó vết thương, cái người ngoài nhìn vào cái miếng vải tốt đó, cho rằng cái vải quý, vải tốt, nhưng ở phía bên sau của nó, nó sao của nó đó là những cái vết thương lở lói, những vết thương tanh hôi. Nhưng bề ngoài nhìn vô á thì ra đó là những cái miếng vải tốt, xinh đẹp, thậm chí còn mềm mại nữa kìa. Như những cái gì là cuộn bông, nó mềm mại, nó che lấp cái vết thương đó, khiến người ta có cảm giác im ái khi chạm vào những cái vết thương, bởi nó mềm, bởi những loại vải đó mát, bởi những loại vải đó nó đẹp. Nhưng mà sao cái mảnh vải đó, sao cái cuộn bông đó, nó chính là những cái vết thương đầy lở lói. Nó bị vô si, nó bị cái si nê nó che án cho nó đó. Nó thấm rỉ ra, khiến người ta làm tưởng. nên cái phận sự mà cần phải làm đó là làm tăng trưởng cái giới học, làm tăng trưởng cái định học, làm tăng trưởng cái tuệ học, mà đặc biệt ở đây muốn nhấn mạnh tới cái tỉnh giác vô si và quan sát về danh sắc. Cái danh này nó cũng sanh diệt nhanh chóng, nó bị vô thường, cho nên không có một tự ngã nào hết, là một. Thứ hai, khi vật chất chạm vào vật chất thì người này sẽ biết rằng như là người dùng cuồng băng hay là thuốc để mà thoa sức vết thương này, để băng bó lại vết thương này, để nhằm mục đích là chấm dứt cái cảm thọ khổ cũ và không cho cảm thọ mới nó sinh khởi lại, tức là một cảm thọ để mà được tái sanh vậy. Mà mỗi tái sanh bởi vì cái vô si nó si ám, giống như cái người nhìn cái cuồng băng xinh đẹp mềm mại mà không thấu rõ ở phía sau của nó là những cái vết thương, phải che, phải gỡ đi những cái miếng vải xinh đẹp đó, hay gỡ đi những cuộn bông mềm mại đó thì mới thấy phơi bày ra được cái vết thương đó. Như thế nào cũng vậy, phải đẩy lùi cái si mê thì mới thấy được cái khổ ở trong luân hồi. Mà một khi mà thấy được cái khổ trong luân hồi đó thì người đó nhờ cái tỉnh giác vô si này thấy cái nguyên nhân nào và cái biện pháp nào để mà diệt trừ cái nguyên nhân đó. Đấy, đây là cái phận sự cần phải làm, tức là cái phận sự mà cốt lõi nhất là phải làm tăng trưởng tuệ học qua cái hình ảnh tỉnh giác vô si để xuyên thủng vô minh, để xóa tan cái vô minh. Và muốn được như vậy thì phải làm sao cho cái phóng vật nó không có cơ hội sinh ra, diệt trừ được cái phóng vật ở bằng niệm, và phải có cái tỉnh giác vô si để đẩy lùi cái vô minh kia. Đó là phần thiện, là mà làm được trọn vẹn như vậy bát đích thành, làm chìm sâu vô một cách trọn vẹn như vậy thì người đó đạt được đạo quả vậy. Và tôi về thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sinh, xin cúng dường chư Phật Đức Tăng, xin chia điều toàn thể chư quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thầy Giác.